Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 231 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta đang suy gẫm hình ảnh mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng trong đoạn thứ 20 sách Khải Huyền với bài học tựa đề Tòa án trắng. Hôm nay bước vào phần 3. Đoạn thứ 20 nhấn mạnh về sự Satan bị giam cầm với cái xiềng lớn trong vực sâu không đáy trong 1000 năm bình an nước Chúa, để không thể cám dỗ lường gạt con người sống trong nước Chúa trên đất trong 1000 năm bình an. Nhưng khi hàng ngàn năm đã mãn thì Satan được thả ra và chiêu dụ con người trên đất là những người có lòng chống nghịch thiên con, để tất cả cùng tụ họp lại tranh chiến cùng Chúa. Đó là sự phản loạn cuối cùng, nhưng tất cả bị lửa trên trời hoàn toàn thiêu đốt. Và hôm nay chúng ta đối diện với lời mặc khải về sự phán xét cuối cùng. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20, câu 7 đến câu 15. Đây là bài học Tòa án trắng phần 3. Khi hàng ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Theo như phần Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc trong tiến trình học đoạn 20 của sách Khải Huyền, chúng ta bây giờ đến một hình ảnh rất vĩ đại, rất nghiêm trọng và rất kinh khủng. Đó là tòa án trắng của Đức Chúa Trời, như sứ đồ Giăng đã ghi lại trong câu thứ 11. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Đây là một hình ảnh rất kinh hoàng, vì đây là tòa án cuối cùng cho con người, và đây là chỗ thẩm định cõi đời đời cho tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa trong toàn thể lịch sử nhân loại. Đây là chỗ mà tiên tri Amos đã khuyên nài trước trong đoạn 4 câu 12, hãy chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Và đây, chỗ cuối cùng này, là nơi mà con người gặp đấng tạo hóa mình, đấng tuyệt đối, thánh khiết, và gặp trong một phiên tòa mà không phải là một phiên tòa bình thường. Đây là một phiên tòa mà chỉ có công tố viên mà không có trạng sư bào chữa. Trong phiên tòa này không có bàn cãi, tranh luận hay là đưa ra vấn đề. Ở đây không có ban bồi thẩm, chỉ có sách luật pháp, có hồ sơ lý lịch chi tiết từng giây phút, từng tư tưởng, từng hơi thở của cuộc đời. Và ở đây không có sự thương xót, vì quan tòa, chánh án sẽ không hỏi thăm, không thương tình, không du di. Đây là nơi áp dụng tiêu chuẩn luật pháp và tuyên án rõ ràng, chắc chắn, không xê dịch. Và tại tòa án này không có việc chống án, tất cả là đinh đóng cột. Sự tuyên án ở đây đem lại kết quả đời đời. Hình ảnh mặc khải mà chúng ta đang có trước mặt qua ngòi bút của sứ đồ Giăng là hình ảnh của phiên tòa tuyên án cuối cùng trên tất cả mọi người không tin Chúa, từ khi sáng thế cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Và trong cách diễn đạt ngắn gọn của sứ đồ Giăng, đây là hình ảnh kinh khủng hơn hết và là thảm kịch lớn hơn hết trong toàn thể lịch sử nhân loại. Đây là phiên tòa cuối cùng mà Đức Chúa Trời ngồi làm quan án. Từ đây về sau cho đến cõi đời đời sẽ không còn tòa án nữa, sẽ không còn xét xử nữa, sẽ không còn phán xét nữa. Đây là thời điểm mà tất cả những người không tin Chúa trong toàn lịch sử con người, tất cả đã bị chết đi, nhưng bây giờ tất cả đều được sống lại để ra trước tòa án trắng và lớn của Đức Chúa Trời để bị tuyên án đời đời. Linh hồn của tất cả những người chết ngoài Chúa đang ở nơi âm phủ chờ đợi ngày phán xét này. Những người đã chết trong mấy ngàn năm lịch sử cộng với tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa mà còn sống sót sau 7 năm đại nạn, thì tất cả đều đã bị giết chết trong thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Tất cả những con cháu của các thánh đồ còn sống sót sau 7 năm đại nạn và được bước vào 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất, sanh sôi nảy nở trong 1.000 năm này, thì trong số đó có những người không tin Chúa, mang lòng chống nghịch Chúa và cùng với Satan nổi loạn lần cuối cùng sau 1.000 năm bình an lúc Satan được thả ra, thì tất cả cũng đã bị giết chết bởi lửa từ trời. Và bây giờ tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa đó trong toàn lịch sử, tất cả đều sẽ sống lại với thân thể đời đời không thể chết, hợp lại cùng với linh hồn của từng cá nhân đối diện Chúa trước tòa án trắng kinh khủng của Ngài. Và như chúng ta đã vừa nói, ở nơi đây không có sự chống án, ở nơi đây không có sự thương xót, ở nơi đây không có sự bào chữa và cũng không có ai trốn thoát được. Quan tòa sẽ xét xử công minh tuyệt đối, luật pháp xác định tiêu chuẩn thánh khiết tuyệt đối và án phạt là án phạt đời đời. Và tất cả những người đang đứng hầu tòa là những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa trong toàn thời gian lịch sử, thì tại đây sẽ phải đối diện tất cả chi tiết của cuộc đời mình xuống từng giây từng phút với tất cả mọi sự phơi bày ra trước quan án công bình. Không có chỗ nào che giấu, không thể nào bào chữa. Từ khi con người sa ngã trong vườn Ê-đen cho đến nay, Satan là quyền năng tối hậu của sự lừa dối, là cha của tất cả sự dối gạt, đã không ngớt làm việc để che mắt con người về lẽ thật phán xét từ Đức Chúa Trời. Satan đã tìm mọi cách để thuyết phục con người rằng sẽ không có sự phán xét nào mà con người phải đối diện. Không có sự phán xét trong đời sống, không có sự phán xét cuối cùng. Satan đã thuyết phục gần như toàn thể thế gian, sống cho mình, sống theo ý mình, sống theo tiêu chuẩn của riêng mình, mà không cần suy nghĩ đến hay đếm xỉa đến thời điểm phải đối diện với đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Từ chủ nghĩa vô thần với thuyết tiến hóa, con người đã mua vào ảo ảnh của Satan đặt ra, cho rằng mình có thể sống cuộc đời này không dưới thẩm quyền của ai, và cũng không phải đối diện với sự xét xử hay thẩm định trách nhiệm trước bất cứ tòa án nào hay thẩm quyền nào sau khi đã chết. Song song với hệ thống vô thần và thuyết tiến hóa, thì con người ở dưới sự lừa dối của Satan tạo dựng nên những tôn giáo đặt để trên hệ thống công đức giải quyết vấn đề tội lỗi bằng công việc làm đức hạnh của mình để thay thế bù trừ những công việc gian ác mà mình đã thực hiện. Đây là hệ thống của con người đặt ra trên tiêu chuẩn của con người với kết quả con người mong đợi, nhưng hoàn toàn bỏ mặc lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã mặc khải qua lời Kinh Thánh, đó là công đức không đem lại sự xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, không giải quyết được vấn đề tội lỗi và không đem con người thoát ra khỏi ngày phán xét cuối cùng trước tòa án của Chúa. Cho nên dù cho con người dưới ảnh hưởng của Satan đã tìm rất nhiều phương cách để tránh khỏi sự đối diện với đấng tạo hóa trong đời này hay đời sau, thì con người chắc chắn sẽ phải đối diện với đấng tạo hóa trong ngày phán xét cuối cùng trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời chí cao. Và tất cả mọi người không tin chống nghịch Chúa khi đứng trước tòa án cuối cùng, trước tiêu chuẩn tuyệt đối công bình của Chúa, thì không có cơ sở nào để chống án, để giải bày, để khiếu nại. Tất cả những người đã từ khước ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho trong khi còn sống, sẽ đối diện với luật pháp Chúa không có sự thương xót sau khi đã qua đời. Đây là điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trước cùng dân sự Ngài khi họ từ khước Chúa, từ khước ân sủng Chúa, từ khước sự mặc khải từ nơi Chúa. Giăng đoạn 5 câu 40, Chúa kêu la cùng dân sự Chúa rằng, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Và Chúa cũng đã nghiêm báo trong Giăng đoạn 8 câu 24, ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, tức là đấng Đức Chúa Trời đã sai xuống thế gian, thì các ngươi chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Tội nhân không ăn năn, không tiếp nhận ân ban cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chắc chắn sẽ phải đối diện với sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời tại tòa án trắng của Chúa, là nơi thẩm định số phận đời đời của mình. Và trong phần Kinh Thánh ngắn gọn của Khải Huyền đoạn 20 câu 11 tới câu số 15, qua sự mặc khải đã nhận được, sứ đồ Giăng miêu tả cách tổng quát diễn tiến của sự phán xét cuối cùng, lời tuyên án công chính của Đức Chúa Trời trên những người phạm tội không ăn năn và hình phạt đời đời của sự phán xét Chúa trong hồ lửa địa ngục, tức là sự chết thứ hai. Sứ đồ Giăng bắt đầu, bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Hình ảnh đầu tiên mà sứ đồ Giăng thấy đó là một tòa lớn, hay đúng hơn là một cái ngai lớn. Ở trong sách Khải Huyền, hơn 50 lần chữ ngai được sử dụng để nói về thẩm quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ và mọi loài thọ tạo. Ở đây sứ đồ Giăng nhấn mạnh đây là một tòa lớn, một ngai lớn, vừa để bày tỏ sự uy nghi vĩ đại to lớn của tòa ngai, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh về thẩm quyền, về tính cách cao trọng, về chỗ tôn kính tuyệt đối, vì đây là nơi thẩm định số phận đời đời của con người chống nghịch. Sứ đồ Giăng cũng nói tòa lớn này màu trắng, tôi thấy tòa lớn và trắng. Màu trắng, đặc biệt là ở trong sách Khải Huyền, bày tỏ về sự công chính, thánh khiết, nguyên lành, để thiết lập lẽ thật về sự công chính tuyệt đối, ngay lành tuyệt đối, thánh khiết tuyệt đối trong sự phán xét ban cho từ tòa ngai lớn này. Tiên tri Daniel cũng đã viết trước về thời điểm và khung cảnh của sự phán xét cuối cùng này trong đoạn 7 câu 9 tới câu 10. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài một sông lửa chảy ra và tràn lan. Ngàn ngàn hầu hạ ngài, muôn muôn đứng trước mặt ngài, sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách mở ra. Trên ngôi uy nghi của quyền lực thánh khiết công chính, sứ đồ Giăng đem sự chú ý đến đấng ngồi trên ngai. Tôi thấy tòa lớn và trắng cùng đấng ngồi ở trên. Ai là đấng ngồi trên ngôi? Dĩ nhiên chúng ta hiểu là chính Đức Chúa Trời. Chúa là đấng cuối cùng xét đoán, Chúa là đấng tạo hóa, và con người sẽ cuối cùng trở lại đối diện với đấng tạo hóa của mình. Sự vinh hiển của Chúa ngồi trên ngôi đã được thiên binh thánh dân trên trời cùng ca tụng khi Chúa bắt đầu chương trình phán xét của Chúa trong 7 năm đại nạn. Khải Huyền đoạn 4 câu 8 tới câu 11 diễn đạt sự vinh hiển và thẩm quyền của Chúa, tức là đấng tạo hóa, là đấng ngồi trên ngôi phán xét muôn vật thọ tạo. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quan mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Nhấn mạnh đấng ngồi trên ngôi là đấng có thẩm quyền xét đoán, vì chính Ngài là đấng đã tạo dựng nên muôn vật và cũng là đấng thẩm định số phận của tất cả trong ngày cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta ngừng lại ở đó, dù là rất chính xác, nhưng sẽ không thấy được sự mặc khải mà Kinh Thánh muốn nói về đấng sẽ xét đoán cuối cùng, sẽ ngồi trên ngôi và sẽ tuyên án đời đời. Đây là Đức Chúa Trời, nhưng trong thân vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đây là Đức Chúa Con, trong cương vị đấng xét đoán thế gian. Đây là điều quan trọng vì từ đầu sách Khải Huyền đã tuyên bố rằng những chi tiết trong quyển sách được viết ra là để cho sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần suy niệm về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trên ngôi phán xét để sửa chỉnh thái độ và ý tưởng thường có, nếu không sai lầm thì quá nhỏ bé và xuề xòa về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trên tòa lớn và trắng là tòa án phán xử đời đời. Đây là điều Kinh Thánh đã dạy dỗ chúng ta như trong Giăng đoạn 5 câu 22. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con, cũng như tôn kính cha vậy. Và câu 27 tới câu 29, cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng ngài mà ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ở đây nói đến sự xét đoán cuối cùng, vì tất cả mọi người sẽ được sống lại. Những người tin Chúa trong thời cựu ước, trong thời đại hội thánh, trong 7 năm đại nạn và trong 1000 năm bình an, thì đã được sống lại với thân thể biến hóa và bây giờ được bước vào cõi đời đời. Còn tất cả mọi người chống nghịch, không tin, khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời, từ Adam cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, cho đến sự phản loạn cuối cùng sau 1000 năm bình an, thì bây giờ tất cả cũng sẽ được sống lại, nhưng để bị xét đoán. Và quyền thi hành sự xét đoán cuối cùng đã được giao cho con, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội Thánh Chúa từ ngày được thành lập với sự giáng lâm của Đức Thánh Linh thì đã rao truyền tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trong đó nhấn mạnh Chúa là đấng xét đoán. Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 40 trở đi. Nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Và lẽ đạo này được nhấn mạnh một lần nữa trong đoạn 17 câu 31. Vì Đức Chúa Trời đã chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập nên, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 2 câu 16 nhấn mạnh về thẩm quyền của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khi xét đoán cuối cùng. Ấy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người y theo tin lành tôi. Đạo tin lành là lẽ đạo tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu rỗi của cả nhân loại. Nhưng ai chối bỏ ân điển Ngài thì sẽ phải đối diện với Ngài tại tòa án trắng. Sẽ có một người ngồi trên ghế chánh án, đó là người đã đến thế gian, đã chết trên thập tự giá và đã sống lại. Ai chối từ thập tự giá của Ngài thì cũng sẽ đối diện với Ngài tại tòa án trắng. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu rỗi, nhưng cũng là đấng ngồi trên ngôi phán xét. Chúng ta giảng cả sự cứu rỗi lẫn sự phán xét trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Ngài sẽ đoán xét thế gian. Đây không phải là một lẽ đạo nhỏ, vì như sứ đồ Phaolô đã nói, đây là tinh túy của đạo tin lành. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu rỗi ban cho từ nơi Đức Chúa Trời trong ân điển. Chúa Cứu Thế Giê-xu là quan án tối hậu được thiết lập bởi Đức Chúa Trời với thẩm quyền phán xét cách tuyệt đối và công chính đời đời đối với tất cả mọi người khước từ ân điển. Cho nên, như trong sự mặc khải đã được ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 20, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu vinh hiển ngồi trên ngôi phán xét đời đời là hình ảnh mà con dân Chúa dốc lòng thờ phượng, suy tôn trân quý. Và kẻo chừng chúng ta tiếp tục lầm tưởng về Chúa Cứu Thế Giê-xu và không hiểu biết cách trọn vẹn về oai phong vinh hiển quyền lực của Đức Chúa Con là đấng với thẩm quyền phán xét kẻ sống và kẻ chết, thì sứ đồ Giăng viết tiếp: trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Sự kinh khủng của thẩm quyền Chúa, sự hãi hùng của thời điểm phán xét cuối cùng của Chúa, kinh hoàng đến nỗi, hãi hùng đến nỗi, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Đây là một sự mặc khải nhiệm màu. Tôi tin rằng đây cũng là thời điểm mà Đức Chúa Trời tiêu diệt đi tất cả vũ trụ đang hiện hữu hôm nay. Cả trời đất đều tiêu tan, như trong đoạn 21 câu 1. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Cả trời đất vũ trụ đều đã bị xoáy động cách kinh khủng trong 7 năm đại nạn với những tai vạ đổ ra trên đất và trên không trung vũ trụ. Tất cả cũng đã được phục hưng hoàn thiện trong 1.000 năm bình an nước Chúa trên đất. Nhưng vũ trụ hiện tại vẫn còn ở dưới sự rủa xả của tội lỗi, ảnh hưởng của tội lỗi, sự hủy hoại của tội lỗi. Cho nên cả vũ trụ này cũng phải bị hủy hoại đi, cất đi, dẹp đi. Vì chỉ có sự thánh khiết toàn vẹn mới có thể hiện hữu đời đời trước mặt Chúa. Và vì thế Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới và đất mới, và trời thứ nhất và đất thứ nhất sẽ biến đi. Như Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ từ nơi chỗ không có ra chỗ có, thì bây giờ Chúa cũng sẽ cất đi vũ trụ từ cái có ra cái không có. Và đây là điều xảy ra cách toàn vẹn, cho nên sứ đồ Giăng ghi lại: trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Kinh Thánh đã nhiều lần nói về dữ kiện này: trời đất sẽ qua đi, trời đất sẽ bị cất đi, trời đất sẽ không còn nữa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18, đoạn 24 câu 35, Lu-ca đoạn 16 câu 17, 21, 33 và nhiều chỗ nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ trong đoạn 3 câu 10 tới câu 13 diễn tả về dữ kiện này trong ngày phán xét của Chúa. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trong mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tan, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Vả theo như lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Đây là dữ kiện sẽ xảy ra trước khi cõi đời đời bắt đầu cho cả người tin lẫn người không tin. Những sứ đồ Giăng không phải chỉ nói về sự cất đi, tiêu tan, biến mất, hủy diệt của trời thứ nhất và đất thứ nhất. Ông dùng chữ trốn đi, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Ở đây sứ đồ Giăng dùng chữ để nói về sự kinh khủng, sự oai phong, sự sang cả, sự đời đời, sự đe dọa, sự tuyệt đối của đấng ngồi trên ngôi. Kinh hoàng đến nỗi trời đất đều phải trốn đi, chạy xa, lánh biệt, trốn biệt, và nhắc lại rằng chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa, nghĩa là mất biệt. Ở đây vừa là sự thực xảy ra cho trời đất, như chúng ta vừa nói, sẽ bị cất đi, sẽ bị tiêu tan tất cả. Nhưng vừa là hình ảnh của một sự hãi hùng, kinh sợ mà sứ đồ Giăng đang muốn diễn tả. Sự hãi hùng của tội nhân ra hầu tòa của đấng Christ, của chiên con, ra trước mặt đấng mà mình đã chối bỏ, ra đối diện với đấng mà thập tự giá mình đã giày đạp, ra để thấy dấu đinh đóng mà mình đã khinh lờn, ra để nhìn lại dòng huyết tha tội mà mình không buồn để ý đến, ra để nghe lại tiếng gọi mời của tin lành: hỡi những kẻ mệt mỏi, gánh nặng, hãy đến cùng ta, chính là tiếng mà mình đã khước từ, ra để được nhắc lại tình thương mà mình đã coi rẻ, và huyết thánh mà mình đã khinh lờn, và ra mặt hầu tòa để thấy sự kinh khủng của sự thánh khiết tuyệt đối của đấng ngồi trên ngôi, và mình bây giờ đứng trần trụi đối diện với tội lỗi của mình, không được che phủ bởi ân điển hay là sự thương xót của Chúa. Đây là sự kinh hoàng không tưởng tượng được, vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Đây là sự kinh sợ mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta hiểu. Và đây là điều Chúa Cứu Thế Giê-xu đã báo trước, đã dạy dỗ khi Chúa mang thân xác con người thi hành chức vụ trên đất. Luca đoạn 12 câu 4 câu 5. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai, phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Đây là đấng mà các ngươi phải sợ. Tại sao phải sợ? Vì Ngài là đấng có thẩm quyền để quan cả thân xác lẫn hồn linh vào trong địa ngục đời đời. Và tại tòa án trắng này, đó chính là điều Chúa sẽ làm. Chúa sẽ quan cả thân thể, hồn linh vào trong địa ngục đời đời. Thân thể của tất cả những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa trong toàn lịch sử của con người bây giờ đã được sống lại và hợp lại với linh hồn đời đời của mỗi người để đứng chờ đợi lời tuyên án của đấng ngồi trên ngôi. Và điều đáng sợ là ở chỗ này, đó là Ngài sẽ quăng xuống địa ngục cả thân thể lẫn linh hồn, nghĩa là hình phạt nơi hỏa ngục là hình phạt đời đời, án phạt sắp được tuyên rao là án phạt đời đời không bao giờ chấm dứt, định cho một thân thể không chết và một linh hồn tồn tại mãi mãi. Và đây là điều sứ đồ Giăng trông thấy trong sự mặc khải ở trước tòa án trắng, đó là sự sống lại của thân thể để bị phán xét. Và sứ đồ Giăng hiểu rằng thân thể sống lại được biến hóa để sống đời đời, được hiệp trở lại với linh hồn đang chờ đợi trong âm phủ. Và bây giờ là số phận mà những con người đã chọn lựa khi từ khước ân sủng của Chúa Trời, là địa ngục đời đời, là hình phạt đời đời, không bao giờ chấm dứt. Ông viết trong phần đầu của câu 12 và câu 13, tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Sứ đồ Giăng chú ý đến những người đang ra hầu tòa và ông viết một cách rất ngắn gọn, tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa. Nếu chúng ta để ý cách sứ đồ Giăng viết thì ông viết một cách rất đơn giản, gọi là rất lạnh lùng và rất xa cách. Tóm tắt lại một khung cảnh mà dường như chính ông không dám nhìn. Ông viết, tôi thấy những kẻ chết. Và mô hình trước mặt là một hình ảnh rất kinh khủng. Trời đất vũ trụ không còn nữa. Tất cả đã trốn đi trong kinh hoàng, không còn lại dấu vết gì, không còn thấy chỗ của nó nữa. Đây là thời điểm trống vắng, vô hình và cả vũ trụ là một sự không có lớn lao. Vì như khi sáng tạo, Chúa đã biến sự không có ra sự có, thì bây giờ là sự thâu hồi sáng tạo. Chúa biến sự có ra sự không có. Chúa dùng lửa đốt cháy tiêu tan tất cả, không còn lại gì. Bây giờ chỉ có tòa án trắng với đấng ngồi trên ngôi. Và sứ đồ Giăng viết, tôi thấy những kẻ chết. Những kẻ chết này là ai? Trước khi trả lời câu đó, chúng ta xác định rằng đây là kẻ chết được sống lại. Kinh Thánh nói rất rõ về sự sống lại. Và ở đây cho thấy rằng cuối cùng tất cả mọi người sẽ được sống lại. Nhưng Kinh Thánh cũng phân biệt ra cách tổng quát hai sự sống lại. Đoạn 20 câu 5 câu 6. Các người ấy được sống và trị vì với đấng Christ trong 1.000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Như chúng ta đã học trong những bài học trước, sự sống lại thứ nhất bao gồm tất cả những thánh đồ, tất cả những người được cứu. Các thánh đồ trong thời cựu ước, các thánh đồ trong hội thánh đã được sống lại và biến hóa lúc được cất lên trên không trung. Các thánh đồ tuần đạo trong 7 năm đại nạn, nghĩa là tất cả những người được cứu thì đã được sống lại. Và Kinh Thánh nói rất rõ, đó là sự sống lại đầu tiên và là sự sống phước hạnh, sự sống lại thánh khiết. Về phần những người đã tin Chúa trong 1.000 năm bình an nước Chúa, thì Kinh Thánh không cho biết lúc họ chết thì sẽ như thế nào. Chúng ta tưởng rằng, thứ nhất họ không chết và cuối cùng tất cả sẽ được biến hóa để vào cõi đời đời. Thứ hai, khi họ chết, họ sẽ được biến hóa cách tức khắc. Đó là lúc người tin Chúa đã được biến hóa và đồng trị với Chúa. Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng, đó là sự sống lại của người tin Chúa là sự sống lại vinh hiển. Nhưng sự sống lại của những kẻ chết mà sứ đồ Giăng đã thấy ở đây là sự sống lại của những người không tin Chúa. Từ khi tạo nên trời đất đến hết 1.000 năm bình an, họ cũng sẽ sống lại, nhưng không phải là một sự sống lại phước hạnh. Tất cả những người đang đứng đối diện với tòa án trắng là những người đã chết về phần thể xác, vì bây giờ không còn người sống nữa. Dĩ nhiên khi trời đất đã qua đi, tất cả vũ trụ tiêu tan trong cơn lửa hừng, thì không còn ai có thể sống được trong thân thể vật chất. Những người không tin còn sống cuối cùng cũng đã bị giết chết trong cơn phản loạn cuối cùng với Satan, khi Chúa khiến lửa từ trời thiêu đốt tất cả. Còn những người tin Chúa mà còn sống trong 1.000 năm bình an thì như chúng ta đã nói, họ cũng đã được biến hóa với thân thể đời đời để bước vào sự hiện diện của Chúa như Enoch và Eli ngày xưa và như thánh dân trong thời đại hội thánh được Chúa cất lên trên không trung với thân thể đã được biến hóa. Cho nên như công vụ đoạn 24 câu 15 nói rằng sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Sẽ có hai sự sống lại, sự sống lại của người công bình là sự sống lại thứ nhất, và sự sống lại thứ hai là sự sống lại của những người không công bình, là những người phải sống lại để đối diện với tòa án trắng của Đức Chúa Trời, với quan án xét xử chính là Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả hai sự sống lại này đã được tiên tri Daniel báo trước trong đoạn 12 câu 2. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, nghĩa là sẽ sống lại, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời, kẻ thì được sống lại trong sự sống lại thứ nhất để bước vào trong vinh hiển với Chúa, kẻ thì sẽ được sống lại để chịu lấy sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời trong sự sống lại thứ hai đối diện với tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy đây là lẽ thật chắc chắn, sẽ có sự sống lại cho tất cả mọi người, nhưng chia làm hai loại, chia làm hai bên. Người sống lại để được biến hóa và ban cho sự sống đời đời trong Chúa, và người sống lại cũng để được biến hóa và quăng vào sự chết đời đời. Đây là sự sống lại trong xấu hổ và nhục nhơ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. Oh.